Bồ Tát Văn Thù thưa lại, cùng đại chúng từ từng hàng hàng lớp lớp nghiêm trang cung kính đi vào thành Tỳ Gia Ni để thăm bệnh trở giải Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật biết rõ Bồ Tát Văn Thù là đại chúng sắp đến, ông cho dẹp hết các vật sở hữu, chỉ để ở trong tịnh thất, chỉ để cái tịnh thất tất không có thượng giả, mà độc nhất chỉ có một cái giường, một cái giường bệnh, mà bệnh nhân là ông Di Ma Cật nằm chán hết. Này, cái chỗ này là cái chỗ cái lý thế mà rất là sâu đó, độc nhất chỉ chùa độc nhất một cái giường thôi, trong cái thất chùa độc nhất một cái giường thôi, và trên một cái giường đó thì lại là vừa dặn ông nằm chán hết cái giường đó, là giáo lý rất là sâu đó. Chung là thám giới cho mình á, thì đã nói là đúng là tôi hình dung cái bầu thám giới là nó như vậy đó, lại để là nghĩa là nó bao chân vậy, đông tây nam bắc phương trên phương dưới cộng lại, nói năm na là đông tây nam bắc trên dưới là về mặt không gian, còn quá khứ hiện tại vị lai là thời gian. Thế thì không gian cộng với thời gian đó, ta dùng mà ta hình dung cái không gian cộng thời gian đó, là ta dùng cái danh từ thân thường ta gọi là vũ trụ. Cái từ này thì nghe ai cũng biết rồi, nhưng mà cái từ vũ trụ đó thì ở trong Phật giáo là cũng gọi nó là pháp giới. Cái từ trong Phật giáo cũng có khi dùng vũ trụ, khi mà cần nói cho nhiều người biết thì dùng cái từ vũ trụ, nó giống như là của kết hợp thế gian mà người ta đã dần dần phổ biến trong thế gian, ai nghe cũng biết. Và trong chính cái vũ trụ đó, trong Phật giáo gọi là cái bầu pháp giới. Mà đại chúng đã nhớ rằng đó, Phật giáo thì hả, như ta đã học bao pháp giới nè, nhất chân nè, pháp giới nhất chân. Cái từ pháp giới của Phật nói là không còn cái gì ngoài gọi là pháp giới nhất chân. Thế thì là cái pháp là này nó chỉ giới này, là chỉ pháp nè, chỉ giới là nó có cái nghĩa là nguyên nhân, chỉ giới nó có nghĩa là nguyên nhân, còn chỉ pháp đó là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng lớn như là trời đất, như là núi biển sông ngòi cỏ cây hoa lá thượng tầm hạ thú hữu tình vô tình, tất cả từ lớn tới chí nhỏ, mà nhỏ như mảy lông, nhỏ như một mảy lông, một cái lông nheo, một cái mảy lông, thì tất cả những cái thứ đó, mỗi cái thứ mà nó có cái hình dạng, cái kích thước, cái khuôn khổ của nó, để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn với vật kia không có lầm lẫn với vật nọ. Thế thì mỗi thứ vậy đó đều gọi là một pháp. Thế thì là pháp giới là cái giới là nhân mà là nguyên nhân, mà là nguyên nhân của dạng pháp, gọi là pháp giới. Thế thì nguyên nhân của dạng pháp đó, cái đó nó là sao? Cái đó là nhất chân. Cái mà pháp giới nhất chân đó là cái đó là cái màu ngữ trụ. Nói cho thừa không thường nghĩa tức là cái bầu vũ trụ. Cái bầu vũ trụ trong đó nó là cái tổng thể năng tàn, nó chứa tất cả hiện tượng vạn pháp, mà khoa học phân tích là gọi nó là a la gia. Cái pháp giới nó là vũ trụ, bầu vũ trụ hay cũng gọi là a la gia, nó là cái tổng thể chứa tất cả chủng tử hiện tượng dạng pháp. Cho nên chỉ giới là tức là chủng tử, giới là chỉ nghĩa là nhân, pháp giới là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, nó chứa ở trong cái đó. Thế thì là theo mà các cái triết học của Trung Hoa mà mình học hồi đó giờ mình ảnh hưởng đến Trung Hoa đó nè, ở trong cái pháp giới này nè, Người ta chủ trương rằng là nó rất là tỉnh, tự thân nó là tỉnh, nhưng mà trong cái tỉnh này nó có động. Ví dụ như bây giờ nó về đây, nó trong là nghĩa là đây là cái bầu vũ trụ, nhưng mà thực ra là trong này là nó có chứa một cái thứ nguyên nhân, một cái tích tụ mà là nguyên nhân để rồi sau này nó sinh ra dạng pháp. Mà có một nhà thuyết học Trung Quốc người ta gọi cái chất đó là cái chất ete. Ông Tây thì gọi là ete, mà ông là một nhà thuyết học Trung Quốc họ dịch là dĩ thái. Tức là cái chất đó nó ở trong cái bầu vũ trụ khắp cùng cả vũ trụ, không chỗ nào là không có. Thế thì chính cái chất khí đó mà, cái khí ete đó mà dịch là dĩ thái đó, cái chất khí đó ở trong bầu vũ trụ không có chỗ nào là không có. Đó là theo thuyết học của một nhà thuyết học ở Trung Hoa cũng như là Âu Tây, người ta cho rằng cái khí ete đó ở trong vũ trụ không chỗ nào không có. Thế thì là cái vũ trụ đó tỉnh vô cùng tỉnh, nhưng mà trong cái tỉnh đó nó có những cái thứ khí động mà cái nhà thuyết học đó người ta nghiên cứu ra cái khí ete đó là một khí thôi. Cho nên trong Phật giáo thì nó chẳng phải là một khí, mà là nó vừa là có cái loại không phải để xe không, mà là vừa có địa, vừa có khí thủy, khí quả, không khí kim, khí có cái chữ khác là bằng bảy thứ khí, nhưng không phải là một cái thứ khí. Này trong cái đoàn vũ trụ đó nó có nhiều thứ khí, mà chính những thứ khí đó nó là cái nguyên để sinh ra vạn pháp. Cho nên là pháp giới là chỉ giới là cái nhân, mà pháp là vạn pháp. À bây giờ thì các cái nhà khoa học người ta nói không phải là một vài thứ khí đâu nhé, ngoài cái khí ete mà nó khắp cùng pháp giới mà rồi ra đó, thì nó còn nào là khí dưỡng khí, nào là còn tháng khí, rồi nào là đạm khí, nào là còn khí nữa, nhiều lắm, nói bao nhiêu thứ khí. Thế thì tất cả những cái thứ khí đó nó là gì đấy? Đó là nguyên đó, là nguyên nhân đó. Nguyên nhân để rồi á, nó theo cái đồng chủng thì nó tương thành, dị chủng thì nó tương xích. Cái đồng chủng lại nó thì nó hình thành với nhau, nó hợp tác với nhau, mà khác chủng lại nó thì nó chỏi ra, rồi cái đồng tánh nó tương tự, cái nào đồng tánh nó chỏi ra mà dị tánh nó tương hấp, khác tánh nó hút lại. Đồng năng thì tương bội, mà dị năng là tương để, cái đồng với công năng là nó nhân lên, còn cái khác cái công năng nó thì nó làm cho sinh diệt đi. Thế thì trong Phật giới mà cái từ pháp giới đó tức là cái bầu vũ trụ, ở trong đó ban đầu thì nó có khí ha, bây giờ nói theo khí thì là khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, không kiến thức, mình gọi là bảy cái tánh, bảy đại đó. Thì nó từ theo cái chủng loại mà nó hợp, mà nó tan, mà nó hút nhau, nó chỏi nhau, nó sinh ra dạng vật. Do đó cho nên là pháp chế mà. Đây, vậy là bằng là như vậy, từ những cái khí thải đại đó sinh ra. Như vậy thì sinh ra, trong cái sinh ra mà người ta đã học á, là sinh ra tất cả thiên hình dạng trạng, nhưng mà không ngoài là có hai loại chúng sinh là hữu tình và vô tình. Hữu tình và vô tình tức là cái là các tình thức, biết sống biết chết, biết vui mừng buồn giận cơn ghét như con người. Còn cái loại là vô tri như núi sông đất liền cỏ cây hoa lá. Nhưng mà chúng ta đã học thì á, tuy là thiên hình dạng trạng như vậy, nhưng mà cái nguyên căn nguyên của đó là nó phát xuất từ nơi cái bản thể như ra tàn, từ nơi cái pháp giới này hả, từ như ra tàn này, từ nơi cái pháp giới này nè, thì cái căn nguyên, cái nguyên do của nó ban đầu á là giống như là tôi vừa nói là nó là chỉ là mọi là những thứ khí, một thứ khí coi như là giống nhau, cùng chung trong một bản thể. Từ từng cái bản thể đó mà sau đó mới duyên khởi thành ra sự vật, mới là ngàn sai môn khác. Do đó cho nên là trên cái sự vật ngàn sai môn khác này mà cứ nguyên ra thì là cái bản thể của nó là chung cùng. Đây, bản thể là chung cùng. Do nhân duyên mà nó biến hiện là ngàn sai môn khác. Do như ta học, do cái nhất thiết cũng tính nó biến như vậy. Mà sự vật hiện tượng ngàn sai môn khác nó sanh ra. Nhưng mà cứ nguyên thì cái bản thể của nó là chung cùng. Giống như là chung cùng bằng cái khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong không kiến thức chứa trong một pháp giới, trong một như la bàn này mà thôi. Nhưng mà khi nó nguyên khởi hình thành ra thì muốn trong đất liền đời sân hay nước cỏ cây hoa lá hữu tình vô tình khác. Do cái nghĩa đó cho nên kinh Hoa Nghiêm mà tôi đã lấy cái câu chữ kinh Hoa Nghiêm mà tôi đã nói với đại chúng một lần đó, người ta dùng để mà hiểu cái sự vật này đó. Người nào mà muốn tìm hiểu cái lý vương ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm là phải lấy con sư tử vàng, nhớ cái ví dụ con sư tử vàng đó để mà tư duy mà thiền định về cái cách mà quán cho bằng lý pháp giới. Tư duy là cách nào? Lấy cái con sư tử vàng nhớ cái đó mà làm ví dụ, thì cái con sư tử bằng vàng khi mà hình thành cái con sư tử bằng vàng thì đầu đuôi lưng rồi chân trước chân sau rồi hông rồi bụng rồi xương rồi mắt rồi mũi rồi lỗ tai rồi móng vân vân toàn thân con sư tử đó nói là cả mấy trăm cái thứ tên và tỉa ra nó hàng bao nhiêu hàng ngàn hàng triệu cái sự lông của con sư tử, tất tỉa nó ra. Nhưng mà đại chúng tôi tin rằng các vị còn nhớ đấy, tất tỉa nó ra thì nếu mà chỉ cái lỗ mũi con sư tử thì nói là đây là lỗ mũi sư tử, chỉ cái đuôi thì nói đây là đuôi của sư tử, chỉ cái chân sau thì nói là chân sau sư tử, chỉ cái chân trước thì là đó là chân trước của sư tử, chỉ cái móng thì nói đó là móng của sư tử, chỉ cái lông ở trên lưng thì gọi là cái lông của cái sinh sống sư tử, đều có tên gọi. Nhưng mà tất cả những thứ tên gọi đó, bất cứ một điểm nào ta lấy cái điểm nhỏ nào trong đó đem ra hòa hợp lại thì tất cả điểm đó đều là một thứ một mà thôi. Đó là thứ gì? Là vàng. Một thứ một là vàng. Toàn thân của sư tử bất cứ lấy một chỗ nào từ lớn đến nhỏ đem hòa hợp lại thì nó là một thứ vàng 24 hồ. Nhiều con sư tử bằng vàng mà thứ bị ở đây là như vậy, cái chữ pháp giới là như vậy. Đây là cái bầu vũ trụ của bộ pháp giới đây nha. Những cái khí ete hay là thứ oxygen hay là hydrogen hay là carbonic hay là dân dân ở trong này, mà trong Phật giáo thì gọi là khí địa thủy quả phong không kiến thức, vốn là nó bàn bạc nó bao la nó cùng khắp mà không có cái nào riêng biệt gì hết. Nhưng ra không có cái nào là riêng biệt cái nào hết, nhưng mà bắt đầu từ trong cái tỉnh đó, từ trong cái coi mà như hài hòa có một đó, nó chuyển động, trong cái tỉnh nó có động, mà trong Phật giáo ta gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Cái chữ của Phật giáo của nó mới thâu không? Cho nên cái cõi của Phật Di Đà ta gọi là tịch quan, thường tịch quan, tịch mà quan, có nghĩa là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, nghĩa là cái bầu vũ trụ ban đầu là nó chuyển nó như này thôi, là các cái khí này, eta này, carbonic nào, oxygen này, hydrogen này, đó không có gì hết, thế là coi như tịch đó. Nhưng mà chính trong cái tịch này nó sẽ tùy theo là đồng chuẩn dị chuẩn, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng mà nó hình thành ra, hình thành ra tương sai dạng biệt, hình thành ra hữu tình và vô tình, hình thành ra thượng trầm hạ thú thủy dục công hành đều là đủ hết. Nhưng mà như vậy nhân hiện tượng cứ mà cứ nguyên thì cái bản thể của nó là chung cùng là một. Do đó cho nên ông Di Ma Cà Ca nha muốn khai thị cho đại chúng về cái tư tưởng vĩ đại của đại thừa, mình thấu suốt căn nguyên của vạn pháp, đây gọi là pháp giới này, pháp giới này, chỉ giới là căn nguyên và nguyên nhân, chứ pháp là vạn pháp. Nhìn thấu suốt căn nguyên của vạn pháp là nhất chân là bất nhị. Cho nên lấy một thân mà nằm khắp một giường thì cái thân là gọi là pháp giới thân, mà cái giường là tiêu biểu cho pháp giới độ, chữ độ tức là cõi. Như vậy thì pháp giới độ đây là pháp giới độ, ví dụ như đây là cái bầu vũ trụ nè, thì cái hồn mà chưa có cái thân của cái con người hữu tình này thì là cái gì, là những cái mà cái khí mà thật tỉnh là ở bàn bạc khắp từng đó, cái bản nguyên của nó, cái nguồn gốc của nó là một thứ ở trong cái khí tỉnh, thật tỉnh đó mà thôi. Cho nên là cái thức để trống không là tiêu biểu cho ban đầu đối với sự vật hiện tượng giả pháp, thì bản thể hay là cái thực tướng của nó là giai, giai không. Giả pháp là thực tướng, giả pháp là giả không, thực tướng là nguyên tướng, mà cái điều này tôi đã nói từ lâu rồi. Cho nên nhìn về cái thực tướng của giả pháp là giả không, đây là giống như này hiện giờ nè, đây là thực tướng của giả pháp nè, ở trong một cái pháp giới vậy nè, đây, rồi nó bắt đầu nè, nó như khởi nè, à, như khởi nè, nha, đây như khởi nè, nè nè ha, từ cái giả không đó như khởi nè, à. Hôm qua là nhắc lại là chúng thấy đó, từ cái chỗ thực tướng vô tướng, từ các cái thứ khí thực tỉnh chung cùng, tuy nhiên là trong cái thực tỉnh đó cho nó có đó, nào là ete nè, nào là carbonic nè, nào là hydrogen nè, nào lại là oxygen nè, nào là cái gì nữa các vị biết không có nhiều, rồi nào là địa nè, khí cơ bằng là khí địa, khí thủy, hỏa, phong, không, khí, hết rồi. Từ cái thứ cái thực tỉnh đó mà nó duyên khởi ra thì nó thành ra này, núi nè, sông nè, đất liền, cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước nè, à, do đó nên cái chữ của Phật giáo, cái chữ pháp đế á, pháp đế là chỉ cho cái nhân mà để sanh ra bản, và pháp thì pháp đế là cái bầu vũ trụ bất nhị, cái bầu vũ trụ nhất chân, à, cái đó gọi là pháp giới. Thành ra cái thức tấn không là để tiêu biểu nói với đại chúng rằng là cõi nước của chư Phật trong mười phương bản chất của nó cũng dài không, vì thực tướng của dạng pháp là vô vô tướng, cho nên cái cửa chùa là không vô tướng và vô vô pháp, mà tôi đã nói nhiều lần là cũng ý nghĩa đó. Học Phật là phải nắm vững rằng là cái đạo Phật của ta là phải nhìn cho được lý trí để mà nhìn dạng pháp là không, là vô tướng, là vô vô pháp. Cho nên là dầu núi phong nhất liền cỏ cây hoa lá tòa trăng mây nước thượng cầm hạ thú hữu tình vô tình, đều thật tướng của nó đều là giai, giai không, đều là khí, à, khí ete, khí địa, khí thủy, khí hỏa, phong, khí không, khí kim, khí thức, khí là oxygen, hydrogen, là carbonic, là vân vân, dạ vân vân. Đây thì nó thật ra. Do đó cho nên là nằm cái giường mà một mình mà nằm trớn cả cái giường là cái giường là tiêu biểu cho pháp giới độ, tức là cái đó. Còn thân là tiêu biểu cho pháp giới thân, thân và độ không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ, vì cái căn nguyên đầu tiên là nó là một các cái thứ khí mà tịch tỉnh, mà nó tản mạn đầy tràn ở trong đó, chứ không có cái nào riêng cái nào. Do cái chỗ đó mà kinh quan nghiêm ta khám phá ra, ta thấy được cái chân lý đó, ta dùng sự tử vàng mà để làm ví dụ là vậy, là dạng pháp tuy là thiên hình dạng biệt, nhưng mà bản thể là chung cùng. Nhưng có sự tử thì các cái hình dạng khác nhau hết, nhưng mà lấy một điểm nào đều là bản hết. Thành ra cái chân lý đó, ông Di Ma Cật mà nằm ở trong cái thất trống rỗng là để nói với mọi người phải hiểu rằng, học thật thì phải biết rằng cái thật tướng của vạn pháp là giai không, thế giới của chư Phật mười phương cũng là không luôn, chẳng qua là tùy theo cái sự giáo hóa của chúng sanh mà chư Phật nói rằng thế giới của mười phương chư Phật, Phật này có thế giới như thế này, thế giới như thế kia, thế giới như thế nọ, vậy thôi. Thành ra gọi là pháp giới thân và pháp giới độ. Vì vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là cái câu mà trong kinh Hồng Danh sám hối câu lại cuối cùng, nam mô pháp giới tạng thân a di đà Phật. Thế thì pháp giới tạng thân có nghĩa là cái thân của Phật A Di Đà là gì, là chính là cái pháp giới thân của ngài, nó ẩn tàng và nó đầy tràn cả pháp giới. À, giống như là cái thân của vua mà cả là tư biểu cho pháp giới thân là nằm đầy tràn chán hết cả một cái giường. Cái giường là pháp giới độ, tức là cõi đó, độ là cõi đó ha. Cái giường là tư biểu cho cõi, cõi nước, mà cái thân ông như ma tật mà nằm đầy đó là tư biểu cho pháp giới thân. Thế thì pháp giới thân với pháp giới độ là đầy đặn mà viên mãn, giống như tất cả tất cả thứ khí nó viên mãn, nó đầy tràn ở trong cái vũ trụ, cái bộ pháp giới vậy. Do đó cho nên là pháp giới tàn thân a như đà phật, ta lại phật như đà, ta tu pháp trong tịnh độ, nhưng mà ta phải biết rằng là đừng có lại mà mong qua đức phật như đà ở phía mặt trời lạnh, mà là cái thân của ngài là pháp giới tàn thân. Chữ tàn có nghĩa là nó bàn bạc ẩn tàn cùng khắp ở trong pháp giới. Do đó cho nên là tôi có pháp môn tịnh độ mà ta niệm phật A Di Đà cầu thân vị thế công, học về cái đạo lý mà của đại thừa đấy, thì nhất niệm tương ưng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng niệm niệm sanh, bản sanh nó không có phải là đợi chết rồi mới bản sanh. Tôi mới đọc một cái quyển sách mà tôi rất là chua xót, mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói. Trời ơi, người ta tả cái cách mà nghe là Quan Âm Bồ Tát mà dẫn đi coi cảnh thượng phẩm này, cảnh trung phẩm kia, cảnh hạ phẩm hạ sanh nọ, rồi cho coi chỗ này chỗ kia, rồi có lúc Quan Âm Bồ Tát dẫn ổng đi, ổng còn hối, ở Quan Âm còn hối đi, thì giờ ta không có nhiều gấp rút, là Bồ Tát mà gấp gì dữ vậy? Gấp rút đi nhanh đi để trễ thì giờ. Nét ơi, tôi đọc cái quyển sách thì tôi muốn không còn chịu nổi nữa. Nhưng cho xem cõi này cõi kia, tôi muốn bậc thượng phẩm thượng sanh, rồi bậc trung sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, rồi có lúc Bồ Tát hơi vội vã phải đi đi coi nhanh nhanh đi chứ ta còn coi nữa. Giống như là bữa nay ta đi coi triển lãm của cái hãng Toshiba ở ngoài quần thức khác, coi nhanh nhanh đi coi chỗ khác, nhiều thứ máy móc lạ lắm. Nghe nó tôi mệt quá, tôi sợ biết bao nhiêu Phật tử mà đọc cái thứ đó thì thôi rồi đời rồi. Nhưng mà tôi nói cái này nó đau khổ vô cùng. Người ta in cái cuốn kinh đó mà người ta để dành hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ bảy đời rồi này kia đó. Mẹ ơi, cái người Phật tử thiệt tình người ta đâu có biết. Nhưng mà hồi hướng sao nổi mà nói cái kiểu như vậy thì ai mà có kết quả gì tu sao cho được. Nên là tôi rất lo là vậy đó. Kinh tế thị trường nó có cái lợi cũng có cái hại. Giáo lý thị trường nghĩa là cởi mở tương xòe ra, mình giáo hội mình đâu có ai có cái quyền kiểm tra gì đâu. Tức tùm lum tề lê mà nhiều cái tôi nói nó đau nhói tim vậy đó nha. Nhưng mà hãy đau nhói tim là tật. Tật với cái phẩm kinh này nha. Bồ Tát nào mà muốn độ chúng sanh mà còn có cái tâm ái kiến đại bi là làm một thời gian rồi chán nản là không làm nổi nữa. Cho nên là thấy như vậy mà mình đau nhói tim thì Phật ổng biểu đừng có đau, đừng có nhói tim gì hết. Bổn phận của mình là mình làm, bổn phận người ta làm bậy người ta ráng người ta chịu. Thì té ra là Phật bảo mình đừng có được, đừng có buồn. Nhưng mà mình thì quản khiếp quá, mình đi giảng dạy thì chẳng có bao nhiêu người nghe. Mà cái sách này nó in ra là cả 50,000 cuốn để đem cho từng trời từng đất hết trơn. Thế thì làm sao mà mình giảng cho ai được, mình hướng dẫn cho nổi, trong khi cái sách tùm lum tề lê đó nó nhiều quá như vậy. Cho nên là thấy mà khiếp quá các vị ơi. Sợ lắm. Nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu nhiều lắm. Nhiều cái thứ sách mà lẽ ra người Phật tử không nên đọc cơ. Nhưng mà ngặt cái là giáo hội ta chưa có, chưa có đủ người mà có cái tiêu chuẩn để làm việc đó, để phân công làm việc đó. Thành ra thì nhìn đâu cũng thấy Phật, cũng thấy Bồ Tát, cũng thấy phước đức này kia nọ, nhưng mà sự thật là phúc độc và bọc đường đó nha. Mà người ta bọc đường rất khéo, chẳng những ngọt thôi mà còn thấy cay cay, mà thấy thơm thơm đấy, rồi ngon quá rồi chấp chấp rồi nuốt nước vô rồi chết. Cho nên là cái nghĩa mà một mình mà nằm chán hết là pháp giới thân và pháp giới độ không rời nhau. Dạng pháp đều cùng, một bản thể chung cùng mà sanh ra. Do đó cho nên đại chúng nhớ mà học cái bài thập quyền như khởi đó nha. Phải hiểu rằng là đồng thời cụ túc tương ứng. Vạn pháp ở trong một hết, trong một cái đồ này thôi. Nhưng mà đầy đủ tất cả chất liệu của vạn pháp ở trong một cái gì, ở trong một cái gì, bất cứ là cái gì, cái bằng đồng thời phụ thuốc tương ứng. Giống như là lấy một cái móng của con sư tử thôi, lấy cái móng con sư tử vàng thôi mà đưa lên hỏi cái này là cái gì, nó là vàng. Hỏi cái xét toàn thân con sư tử, con lắc của con sư tử, cái lông bờm sư tử, lông đuôi sư tử có phải thế này không, thì mình phải nói là phải. Vì toàn thân sư tử là vàng thì một cái móng đó chứ mà đủ cả cái chất liệu của toàn thân sư tử đó. Ngày nào mà tư duy nhận thức như vậy mà vững tin bằng cái trí tuệ của mình á, ta đạt cái tội, ta chờ cái chỗ ta gọi là lý vô ngại pháp giới, nghĩa là đối với lý của cái bầu pháp giới mình đã vô ngại rồi, mình đã sáng suốt rồi, mình nhận thức được rồi, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Quan trọng là cái thứ pháp giới đó. Thế thì là lý vô ngại pháp giới là hiểu là đồng thời phụ túc tương ứng không? Chư pháp tương túc tự tại môn. À, pháp này, trong pháp này là có pháp kia, trong pháp kia, trong vạn pháp kia, ở trong một pháp này. Một pháp này có chứa chất liệu của vạn pháp kia. Chứ mà chư pháp tương túc tự tại môn. Thì học cái đó, quán cái đó. Mà thành tựu được. Bằng cái hiểu biết của mình, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Sau đó ta cứ quán ngược lại, bây giờ đây là ta nhìn cái núi. Nhìn núi, nhìn sông, nhìn đất liền, nhìn cỏ, cây, các thứ cỏ cây, các thứ hoa lá, nhìn người, nhìn đất, nhìn thượng trầm hạ thú, nhìn mọi sự vật hiện tượng. Mà ta nhìn cái này, ta biết cái này là, cái này gọi là cái cốc, cái này gọi là cái ly, này gọi là cái dĩa, này gọi là cái bình, này gọi là cái chuông, này gọi là cái kính. Vân vân, hàng hà sa số cái. Giờ ta dựa bên cái này, mà ta cứ nhìn lại cái nguồn gốc của nó, cần phải nhìn cho biết rằng tất cả những cái này đều là sắc chứ gì, nhưng mà sắc bất nhị không, sắc này chẳng khác không. Thế thì tự nhiên gọi là từ cái hiện tượng này tự nhiên lại cái bản thể của nó là nguồn, cái nguồn gốc của nó đó. Thế thì là không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Kết hợp được hai cái như vậy tôi gọi là quán lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Đây thành đạo Phật là học vậy đó, rồi phải quán vậy thôi à, phải tư duy quán vậy để thấy chân lý nè. Thành tôi xin nhắc cái đại chúng là muốn thành Phật là phải thấy chân lý, phải sống thấy chân lý, nhận thức chân lý, rồi sống đúng chân lý, sống hợp chân lý mới thành Phật được. Chứ không có nhận thức chân lý, không sống đúng, sống hợp chân lý thì có muốn thành Phật cũng không được. Còn cái mùa mưa lan thì là gọi là báo yếu đó, chẳng qua là uống nước thì nhớ nguồn, cái đó là thuộc về tục đế của thế gian nha, đại chúng nhớ vậy đó. Đại chúng nhớ cái đó là gọi là tục đế, cái trên đế thì không có. Trên đế thì là đi cúng cũng được, mà không đi cúng cũng không hẳn là thất hiếu. Đi cúng thì cũng tốt thôi, mà không đi cúng không hẳn là thất hiếu. Mà nói cái này là khó nghe lắm. Bởi vì nói hoài thành nó cũng chuyện cũ mà. Ông bà của ta đâu mà có ở đó mà chờ tới mỗi năm mới là được cầu siêu. Ông bà của ta là tùy theo cái phước báo của ông bà ta. Thì ông bà ta có thể là sanh làm những cái cõi nào đó, ở vào những cái đạo nào đó, thiên đạo hoặc là nhân đạo, mà ở cấp cao vào sang phước báo, hoặc là ở thiên đạo, hoặc là ở thanh văn như nhất Bồ Tát thừa rồi, chứ đâu mà ở ngoài phải chờ tới cái năm mà để mà ta cầu chứ. Cho nên cái lễ đó là một cái lễ của một cái dân tộc mà nghìn đời có cái đức tin sâu để nhớ ông bà cha mẹ, cái có cõi nước có nguồn thì tốt, nhưng mà dựa vào cái sự cúng dường đó mà hy vọng thành Bồ Đề Niết Bàn là không đúng, hoàn toàn không có kết quả. Mà muốn có Bồ Đề thì phải bồi dưỡng trí tuệ, muốn có Niết Bàn thì phải diệt từ tham sân si mạn nghi ác kiến thân kiến nhân kiến và kiến kiến thủ giới tâm thủ, phải diệt từ phẩm hạnh phú não tạch sang cuốn diễm hại kiều vân vân. Chính cái đó mới làm ra Niết Bàn đó. Khử hết cái đó đi là có Niết Bàn. Bồi dưỡng trí tuệ thành Bồ Đề mới thành Phật được. Cho nên tôi nói này là nói hoài nói riết rồi nghe như nó cũ vậy đó. Nhưng mà bản thân tôi thì nói đúng ra cũng phải nhắc tới nhắc lui vậy. chứ không có phải là bỏ qua rồi nó cũng quên hết rồi đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nghe thì nó cũng là không phải là dư đâu, mà có người nghe nó nghe rồi, đúng nghe rồi, nhưng mà cái nghe rồi đó là nó phải làm thế nào mà nó ăn sâu vô trong bằng cái hiểu biết thật sự của mình, và nó có tương quan ở trong cái đời sống của mình á, thì cái nghe đó nói thật là cái nghe đó mình đã nó biến thành của mình đó nha. Còn mà nghe không bên ngoài mà không có hành đó mà, thì đang nghe nữa thôi, nghĩa là nó chưa thấm. Giống như mình muối cà pháo mà mới muối có ba bữa là ngâm ba bữa sao chua được, phải ngâm nửa tháng cà pháo mới thấm nước chua chứ. Làm như kiểu cũng vậy, mặc dù là nước kiểu có giấm có đường đàng hoàng rồi à, nhưng mà ngâm ba bữa ăn đâu có được, vì là nó chưa thấm mà. Mà phải ngâm từ là nửa tháng cũng ăn tạm tạm chứ chưa được, một tháng thì như kiểu ăn mới ngon. Thế thì cái học Phật cũng vậy, ta nghe là nghe qua vậy là không phải đâu, không phải của ta đâu. Giống như là ngâm như kiểu trong vòng một ngày tới nửa tháng là anh còn đánh ghét rồi, cái chế chắc nhất phải ngâm một tháng trở lên tới sáu tháng, bằng như kiểu vừa đúng mức là sáu tháng ăn còn giòn mà còn ngọt còn ngon. Thành ra bồi dưỡng trí tuệ, mà cái trí tuệ gọi là bồi dưỡng trí tuệ khiếp lắm,